Kính thưa cộng đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo chúng ta, kể từ khi Ngài lãnh trách nhiệm ngai tòa Thánh Phêrô, Ngài đang dần dần làm cho bộ mặt của Giáo hội thay đổi và Ngài cũng góp phần làm thay đổi thế giới. Giữa biết bao nhiêu những công việc lo toan, có thể nói mối ưu tư đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô đó là mối ưu tư về gia đình. Bằng chứng là trong 2 năm liền, năm 2014 và năm 2015, Đức Thánh Cha đã triệu tập 2 thượng hội đồng giám mục. Thượng hội đồng giám mục vào năm 2014 được gọi là thượng hội đồng ngoại thường, và năm sau, năm 2015, là thượng hội đồng chính thức. Chúng ta biết thượng hội đồng là một cuộc họp quy tụ các giám mục đại diện các quốc gia và các hội đồng giám mục trên toàn thế giới về Roma để cùng với Đức Giáo Hoàng, cùng với các hồng y, cùng với các chuyên viên, cùng với các nhà thần học để suy tư một đề tài nào đó. Mỗi thượng hội đồng giám mục thì kéo dài khoảng từ 3 tuần đến 1 tháng. Và như chúng ta thấy, một cuộc họp triệu tập các giám mục đại diện các quốc gia và các hội đồng trên toàn thế giới về Roma với một thời gian 3 tuần hoặc 1 tháng là một cuộc họp tổ chức rất công phu theo nhiều lĩnh vực khác nhau. Đức Giáo Hoàng đã nói lên mối quan tâm ưu tư của người về đời sống gia đình trong thế giới hôm nay. Bởi vì như ai chúng ta cũng nhận thấy, gia đình đóng một vai trò quan trọng là nền tảng của giáo hội, là nền tảng của xã hội. Nhưng mà thời buổi hôm nay, gia đình đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề khó khăn. Những khó khăn được nêu lên trong các cuộc họp của Thượng Hội đồng đó là những khó khăn về ly dị, về tái hôn, tức là những người đã bỏ nhau, đã kết hôn rồi mà lại bỏ nhau để đi lấy người khác. Những khó khăn xảy đến trong xã hội văn minh của ngày hôm nay đó là những cặp hôn nhân đồng tính, có nghĩa là người nam thì lấy người nam và người nữ thì kết hôn với người nữ. Những vấn đề đối với bạn trẻ liên quan đến gia đình đó là sống thử trước hôn nhân, đó là phá thai, đó là thụ thai trong ống nghiệm, đó là những vấn đề liên quan đến ngừa thai mà hôm nay càng ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha muốn kêu gọi cả nhân loại, không riêng gì người Công giáo. Đức Thánh Cha muốn đánh thức lương tâm nhân loại trước vấn đề gia đình để mọi người cùng có trách nhiệm xây dựng, đưa gia đình trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nó ngay từ ban đầu. Khi Thiên Chúa sáng tạo con người, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, thì Thiên Chúa cũng thiết lập hôn nhân giữa người nam với người nữ, một hôn nhân bền vững, bất khả phân ly. Như chính Chúa Giêsu đã nói, điều mà Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly. Sau 2 thượng hội đồng, Đức Thánh Cha đã ra một tông huấn mang tên tựa đề là Niềm vui tình yêu gia đình. Niềm vui tình yêu gia đình để giúp cho chúng ta khám phá ra những giá trị của hôn nhân, cũng như giúp cho những cặp vợ chồng nhận ra niềm vui mà mình đang tận hưởng trong đời sống hạnh phúc mà có những khi người ta quên lãng để đi tìm niềm vui nơi khác. Tất cả những điều đó để nhằm muốn nói lên rằng gia đình là mối ưu tư hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, và chính vì thế chúng ta chia sẻ những ưu tư, những lo lắng của Đức Thánh Cha vì lãnh đạo tối cao trong giáo hội. Ngày nay chúng ta phải ghi nhận một sự thật rằng trong xã hội Việt Nam, là một đất nước chúng ta vẫn tự hào về truyền thống của gia đình Việt Nam, là một truyền thống văn hóa biết tôn trọng hạnh phúc gia đình, sự bền vững của gia đình, là một truyền thống văn hóa biết xây dựng trên thuận dưới hòa. Và trong gia đình 3-4 thế hệ tam tứ đại đồng đường, tức là 3-4 thế hệ sống một căn nhà, là biểu tượng của hạnh phúc và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, truyền thống ấy cũng đang bị lung lay, bị rạn nứt bởi vì tỷ lệ những người ly hôn càng ngày càng nhiều và càng ngày con người ta càng thiếu kiên nhẫn, thiếu sự bao dung tha thứ, cho nên không thể dung hòa được trong đời sống gia đình, và kết cục đã có rất nhiều gia đình tan vỡ, trong số đó có những gia đình Công giáo của chúng ta. Khi một gia đình tan vỡ thì người ta tìm lý do để mà quy trách nhiệm lẫn cho nhau. Người ta đổ cho hoàn cảnh, người ta đổ cho nguyên nhân khách quan, người ta đổ cho người phối ngẫu của mình, tức là người vợ hoặc người chồng. Tuy vậy, ai trong chúng ta nếu thiếu kiên nhẫn và thiếu thành thực để nhận ra rằng mỗi người đều có trách nhiệm khi gia đình lục đục, khi gia đình tan vỡ, khi gia đình gặp khó khăn. Và khi mỗi người đều khiêm tốn nhận ra như thế thì chúng ta còn có thể cứu vãn được gia đình. Nếu không thì gia đình có nguy cơ ở bên bờ vực thẳm và gia đình sẽ đi đến chỗ đổ vỡ và tan nát. Thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng là thành viên của một gia đình. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được những khó khăn của gia đình. Vì thế mà khi nói về gia đình thì cũng có người nói rằng nói về gia đình thì có thể là chẳng còn điều gì để mà nói. Nhưng mà nói về gia đình thì cũng có thể là có rất là nhiều điều cần phải bàn tới. Cả hai lý luận xem ra đều đúng. Tại sao người ta nói là nói về gia đình thì chẳng có điều gì cần phải nói? Bởi vì gia đình nó xưa như trái đất vậy. Khi con người xuất hiện trên trái đất thì người ta cũng vẫn lấy nhau, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái như thường. Và ngày hôm nay có những người sống ở vùng sâu, vùng xa, những dân tộc thiểu số ít người, không văn hóa, không biết chữ, chẳng được học về hôn nhân mà người ta vẫn cứ sinh con như thường. Rồi có những người mà tự nhiên thế hệ trước truyền cho thế hệ sau chẳng ai phải dạy, nhưng mà lớn lên đến tuổi, tự nhiên họ thành vợ, thành chồng, họ sinh con ra, họ vẫn cứ tồn tại trên thế gian này. Vì thế mà có người nói rằng có khi về gia đình thì cũng chẳng có điều gì phải cần phải nói, bởi vì họ vẫn tồn tại và họ vẫn duy trì nòi giống thế hệ trước đến thế hệ sau. Nó cũ kỹ, nó xưa rồi, giống như trái đất này. Tuy vậy cũng có người nói rằng về gia đình thì có rất là nhiều điều cần phải nói tới. Bởi vì gia đình là một nghệ thuật, sống ở gia đình là một nghệ thuật và duy trì hạnh phúc cũng là một nghệ thuật. Một nghệ thuật đòi hỏi phải có sự cộng tác thiện chí của cả hai bên. Đồng thời đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta đòi hỏi chúng ta cần phải có ơn phù trợ của Chúa. Chính vì thế mà những bài đọc trong sách Thánh lễ hôm nay đều mời gọi chúng ta suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài thứ nhất trích từ sách Huấn ca: Chúa chúc lành cho những ai biết hiếu thảo với cha mẹ mình. Bởi vì hiếu thảo với cha mẹ mình không phải chỉ là ơn nghĩa sinh thành, nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ mình còn là điều luật của Chúa. Hiếu thảo với cha mẹ mình còn là lý do để Chúa chúc phúc cho họ. Vì thế mà tác giả đã nói, ai yêu cha kính mẹ thì sẽ được sống lâu trên trái đất này. Bởi vì những người yêu cha kính mẹ, những người hiếu thảo với bậc sinh thành là đẹp lòng Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Rồi bài sách thánh thứ hai trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân thành Côlôse đã đưa ra những hướng dẫn rất là cụ thể, chi tiết. Hỡi những người cha thì hãy làm những điều này, hỡi những người mẹ thì hãy làm những điều kia, và hỡi những người con cái hãy cố gắng để vâng phục cha mẹ, để đền đáp ơn nghĩa sinh thành, hiếu thảo với những người đã sinh ra mình. Thánh Phaolô kêu gọi những người cha hãy cố gắng để mà sống hiền hòa, đừng cứng rắn quá nhưng mà mẫu mực làm chỗ dựa cho vợ con. Thánh Phaolô cũng kêu gọi những người phụ nữ hãy cố gắng để sống dịu dàng. Và đương nhiên nếu chúng ta thực hiện những lời khuyên của Thánh Phaolô, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc như gia đình ở Nazareth. Chúng ta có thể nói rằng gia đình ở Nazareth là các thánh, cho nên ai cũng tốt lành cả, vì thế mà luôn luôn trơn tru nhẹ nhàng. Tuy vậy gia đình ấy cũng có những lúc sóng gió từ bên ngoài, như chúng ta vừa nghe bài phúc âm. Hãy như Giê-xu vừa sinh ra thì vua Ê-rô-đê đã tìm giết, Cho nên sứ thần đã nói với Thánh Giuse trỗi dậy ngay ban đêm để chuẩn bị đưa Hải Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Những con đường sang Ai Cập gian khó, xa thẳm với biết bao sự đe dọa do một vị vua Ê-rô-đê tàn ác. Thánh Giuse và Đức Mẹ đã vượt qua những khó khăn ấy. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ hôm nay chúng ta cùng chia sẻ những băn khoăn, ưu tư, trăn trở của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta đón nhận lời Chúa để thực hiện lời Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về gia đình. Có những khi chính chúng ta là nguyên nhân gây đổ vỡ gia đình khi chúng ta thiếu kiên nhẫn và thiếu bao dung. Tôi cũng có dịp tiếp xúc với một vài gia đình còn trẻ. Họ là những người rất đạo đức, nhưng mà có thể có một vài mâu thuẫn nào đó trong gia đình mà họ đã trở nên, người vợ và người chồng đã trở nên những đối thủ không thể nào tha thứ dung hòa được. Và một hai gia đình tôi đang nói tới đây thì gia đình ấy đã ly dị rồi, mà tôi thấy ngạc nhiên vì đức tin của họ, lòng đạo đức của họ không đủ mạnh để giúp cho họ vượt qua cái khó khăn để họ có thể tha thứ cho nhau. Một não trạng, một lối suy nghĩ rất nguy hiểm trong xã hội hôm nay đó là cái tâm lý đám đông. Thấy những người xung quanh người ta làm như vậy mình cũng làm. Có những điều mà tự bản chất của nó là không tốt, nhưng mà có những người xung quanh người ta làm, vì thế cho nên mình cũng làm giống như người ta. Và trong những cái việc ấy thuộc về tâm lý đám đông thì một việc quan trọng, nhiều gia đình đã ly dị. Nhiều người đã cố tình ngoại tình để dẫn tới phá vỡ gia đình. Và họ coi cái mối tình ngoài luồng bây giờ nó như một chuyện hiển nhiên, như một chuyện bình thường, như một chuyện không có gì phải đáng lên án. Đó là một nguy hiểm của xã hội hôm nay. Chúng ta cùng với 7 anh chị, 7 cặp gia đình hôm nay dâng lễ tạ ơn Đức Thánh Cha. Trong tông huấn niềm vui gia đình, Ngài có ngỏ lời cảm ơn đối với những gia đình đã sống chung thủy với nhau 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm. Ngài cảm ơn họ và Ngài nói rằng: tôi cảm ơn anh chị em vì anh chị em đã vượt qua những khó khăn để chung thủy với nhau với thời gian dài như vậy. Tôi cảm ơn anh chị em vì qua cái sự chung thủy ấy, anh chị em chứng minh cho con người thời đại ngày hôm nay biết rằng những gia đình sống với nhau cho đến trọn đời là điều có thể được. Bởi lẽ trong cái cuộc sống xáo trộn hôm nay, nhiều người lý luận rằng không thể nào có cặp gia đình vợ chồng chung thủy với nhau suốt đời. Vì thế người ta viện lý do ấy để người ta bỏ nhau, để người ta làm cho gia đình tan vỡ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng: tôi cảm ơn anh chị em là những người đã chung sống với nhau 6-70 năm, 3-40 năm, bởi vì anh chị em là chứng từ hùng hồn cho vẻ đẹp của tình yêu. Và anh chị em là cái lời khẳng định cho thế giới hôm nay biết rằng sống chung với nhau trọn đời là điều có thể được, chứ không phải là điều không thể được như nhiều người hôm nay hoang tưởng và nhiều người ngụy biện để mà họ và biện minh cho cái cách ứng xử của họ dẫn đến gia đình tan vỡ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Chúa và chúng ta cùng xin với Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Thánh Giuse để xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình của chúng ta thực sự có Chúa hiện diện, thực sự là nơi tổ ấm yêu thương và cũng thực sự là nơi con người bao dung và tha thứ cho nhau. Amen.